Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần Kinh Di Ma Cật. Hôm bữa chúng ta học qua cái phần Phẩm Bồ Tát Hạnh, tức là chưa có hết. Thì ở đây là trong phần Chánh Văn. Thì đây Bồ Tát tu về cái hạnh mà để mà lên quả vị vô thượng Bồ Đề đó, thì không có không tận hữu quy, không trụ vô quy, tức là không có bỏ pháp thế gian mà cũng không có trụ vào cái pháp sức thế gian. Thì đây trong cái phần Chánh Văn Đức Phật dạy tiếp: thực hành bố thí không giới hạn, được đầy đủ tướng tốt, trừ tất cả việc ác, được thân khẩu ý thanh tịnh, sanh tử vô số kiếp, ý vẫn mạnh mẽ, nghe công đức vô lượng của chư Phật, chí không có mệt mỏi, dùng kiếm trí tuệ phá giặc phiền não, ra khỏi ấm giới nhập, gánh quát chúng sanh hằng khiến được giải thoát. Đó, tức là chúng ta học qua cái đoạn này. Thì như vậy ở đây là quý vị thấy một cái đoạn người xưa ta có cái câu sao: đây nếu mà quý vị mà tu cái đoạn sau chúng ta học, nếu quý vị mà tu mà Thanh Văn hoặc là Duyên Giác hoặc là Bích Chi Phật thì không có cần cái pháp này, nhưng mà tu cái hạnh Bồ Tát mà để bước lên quả vị Phật thì rất cần cái pháp này. Pháp này là pháp gì? Tức là cái pháp hữu quy. Hữu quy tuy ngụy, tức là ti ngụy, tức là giả dối. Hữu quy ti là nó giả đó, nó không có thật á. Xả tức là bỏ, mình bỏ nó, mình phế nó thì Phật đạo nó có thành. Thì như vậy và cái phần này để chúng thấy nè, sở dĩ mà Đức Phật được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là ngài nói là gì? Thực hành bố thí không có giới hạn, được đầy đủ tướng tốt, tức là tướng hảo. Thì như vậy bây giờ quý vị tu nè, bất cứ một cái pháp môn nào, bất cứ một cái sự tu tập nào cũng đều lấy nhân quả làm nền tảng. Thì mình tu, mình đến cái con đường Phật quả thì mình cũng phải lấy nhân. Như vậy nhân mà mình tiến đến cái quả vị vô thượng Bồ Đề thì khi hành Bồ Tát đạo thì chúng ta lấy nhân gì? Đây, Tức là mình phải phát cái tâm bồ đề, phát cái tâm dõng mãnh, đi vào ba đường sáu nẻo trong sanh tử dài vô cùng tận, đó làm nhân, làm cái nền tảng để đạt đến cái quả vị vô thượng bồ đề. Chứ không phải là sáng á, buổi sáng á, thì mình ở đâu á, mình làm cái gì không biết, cái mình vô chùa cái tự nhiên mình làm Phật, không có chuyện đó, Phật nó không có, phải không? Như vậy là quý vị học, mình học bên thiền tông á, là tức tâm là Phật nhân thôi. Còn Phật quả là phải trải qua ba tăng kỳ kiếp, bảy đời chư Phật, từ Phật Thi Khí, Tỳ Xá Phù, Câu Na Hàm Mâu Ni, Câu Lâu Tôn, Phật Ca Diếp, Phật Thích Ca, vân vân, là các ngài đều trải qua vô lượng kiếp. Chẳng hạn như á, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, là cũng trải qua ba tầng kỳ kiếp mới thành tựu quả vị vô thượng bồ đề. Có nghĩa là làm cái nhân, làm cái nền tảng, phát cái tâm vô thượng. Như vậy phát cái tâm vô thượng bồ đề là phải lấy cái nền tảng là nguyện lực bồ đề tâm đi vào trong cuộc đời này. Đó. Cho nên ở đây nói rất là kỹ nè. Vào quá khứ lâu xa, tức là lúc mà Thế Tôn còn hành Bồ Tát Đạo, đến A Tăng kỳ kiếp thứ hai đã mãn, thì bắt đầu mới gặp Phật Nhiên Đăng. Đó. Thì bây giờ nè, bây giờ Ngài là như đồng Bồ Tát, cúng dường bảy đóa hoa sen. Thì lúc đó Đức Phật đi ngang qua một cái vũng sình, đó, cho nên Ngài mới nằm xuống, cởi chiếc áo da nai đang mặc á, phủ lên để cho Đức Phật đi qua. Rồi nhưng mà nó còn sót một chút, đó, Ngài mới lấy tóc Ngài phủ lên, đó. Rồi kế nữa, cái kiếp sau kế nữa, thì làm khi mà ông vua trời Đế Thích á, ông quá thành quỷ La Sát á, đó, để mà Ngài nghe bốn cái câu kệ gọi là chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Quý vị mà coi kinh Niết Bàn tôi kể quán tác thôi. Đó. Rồi kế nữa là gì? Có một cái kiếp nữa là khi mà Ngài còn hành Bồ Tát Đạo á, để nghe bốn, một bài kệ bốn câu á, thì lúc đó là Ngài là một vị đế vương, mà thì phải khoác ở trên thân á, 1000 lỗ, rồi đổ dầu vô đó, thắp lên cho ông Bà La Môn đổ sai. Khi mà thắp lên xong á, thì ông Bà La Môn đọc như thế này: thường đều là vô thường, cao thì phải độ, có hợp tức có ly, có sanh tức có tử, vân vân. Thì như vậy qua cái phần này để chúng mình nghiệm này nè, tu á, mình phải cần phước, bởi vì phước là cái nền tảng để cho mình dễ tu tập. Nhưng mà khi mà cái phước mình nhiều mà cái tệ mình có, cái tệ giác mình không phát sanh á, thì cái họa tự nó đến, nhớ nha. Nên cái mình càng tu mình càng học á, mình mới chiêm nghiệm, là phải nói là cái đời này á, mình nói một cái điều này, quý vị sau này cứ tin tôi đi. Bởi vì tôi luyện mình ở trong pháp môn của Hòa Thượng bây giờ đúng 30 năm. Khi đó mình mới thấy được rằng cái công ơn của Hòa Thượng tìm ra con đường này rất là lớn. Và chỉ cho mình cái con đường này nó có gì? Nó có thanh vi, nó có quy chế, nó có giờ giấc. Bởi vì buổi sáng ấy, mình làm cho đại chúng, hoặc là mình nấu cơm, hoặc là mình chẻ củi, hoặc là mình làm cái gì cho đại chúng, đó là cái phước. Đặc biệt nhất là chiều mình không có làm, tức là mình tu tuệ, phải không? Phước tuệ là nó cân bằng, phải không? Gọi là phước huệ lưỡng toàn phương tác Phật, phải không? Phước và huệ nó cân bằng với nhau á, thì mới làm Phật được, hả? Mà nghiêng bên cũng được. Nếu mình mà có mình tu tệ không, mình tu phước á, thì Phật sự khó viên thành. Mà mình tu phước không, mà mình không có tu tệ, thì quả nó đến, nó ngộ vậy đó, quả nó sẽ đến. Thì như vậy qua cái phần này để chúng thấy nè, mình nghiệm lại là từ khi mình sanh ra đời đến khi mình lớn khôn rồi, mình có ý thức rồi á, thì mình làm phước nhiều hay là phước ít, thấy không? Thì như vậy bây giờ mình thấy nè, một cái vườn mà mình bỏ chừng 3 tháng mình không nhổ cỏ, phải không? Cỏ dại nó phủ. Bây giờ mình muốn không nhổ cỏ, mình bớt nhổ cỏ để không cỏ dại nó phủ á, thì mình trồng cây bông 10 giờ cho nó phủ lên, đúng không? Khi mà mình trồng cây bông 10 giờ nó phủ nữa, cỏ dại nó không còn nữa. Thì chứ ngoại là khi mà chúng ta làm các việc thiện pháp á, là cái nghiệp lực nha, cái nghiệp lực tự nó tiêu dần, cộng với cái tệ giác mình phát sanh nữa. Cho nên mình cái pháp môn hòa thượng đưa ra rất là vi diệu, vừa tu huệ vừa làm các việc thiện pháp cân bằng với nhau, phải không? Như ở đây nói nè, thực hành bố thí không giới hạn, được đầy đủ tướng tốt, không có một cái pháp nào mà từ ở trên trời nó rớt xuống cho mình, đúng không? Phải không? Buổi sáng mà quý vị, bây giờ mình nói nè, tâm sanh ra các pháp, mình phải hiểu cái chỗ tâm sanh các pháp. Bây giờ mình ngồi đi, mình nói là mình không cần nấu cơm đi, mà nói bây giờ tâm tôi khởi niệm ra nồi cơm có không? Phải hiểu được cái điểm này, đúng vậy không? Bây giờ mình nói là tâm tôi khởi niệm có này có không? Thì như vậy qua cái phần này là chúng ta phải thực hành cái pháp môn mà chúng ta phải tu tập trong cái con đường giới và định và tuệ, là cái nền tảng và căn bản. Cho nên là tại sao á, quý vị thấy nè, nội mình thọ năm giới thôi nha, mình thọ năm giới, ngày xưa mình đi thọ năm giới là phải ba lần gọi là tác pháp yết ma, phải không? Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng phải ba lần, đúng không? Đúng không? Như vậy là khi mà chúng ta tác pháp yết ma là chúng ta gọi là kiết giới, để cho giới thể nó thành tựu. Thì khi mà quý vị thọ sa di lên tỳ kheo á, mà muốn thành tựu bản thể của tỳ kheo hoặc là tỳ kheo ni á, là phải có đủ tam sư thất chứng, ngộ lắm. Mà nếu mà quý vị mà thấy là mình tự động mà mình cạo tóc cho mình giữ 250 giới đúng như thầy tỳ kheo luôn, nó cũng được lợi ích. Bởi vì mình không gọi là yết ma, mình không có yết ma gọi là tam sư thất chứng. Bởi vì á, quý vị phải nhớ một điều nè, ông vua á, ông mới có quyền, ông ban cái lệnh xuống. Phật cũng vậy, Phật mới có đủ được năng lực mới gọi là thiện lai tỳ kheo. Mà cái vị mà thiện lai tỳ kheo á, vừa râu tóc tự rụng á, đầy đủ y hòa bát á, là cái vị đó là cái đời cuối cùng để mà chứng nhập vào cái quả vô sanh. Phải không? Trên mình học là mình phải có giới, là tu tập định, là phát sanh cái tệ giác, nó phải rõ vậy đó. Nên là mình tu là phải có, tại sao là phải có thầy truyền thừa, phải không? Có thầy chỉ dẫn, rồi có giới pháp đầy đủ, chứ không tự nhiên sáng mình đi bán giấy số, cái chiều mình làm Phật, không có ông Phật nào kiếm gì đâu, phải không? Nói bây giờ tôi nói cho quý vị thấy nè, tôi nói cho quý vị thấy một điểm nè. Ngày xưa là tôi chính bản thân tôi luôn, tôi đi học quả thực, tôi là chính bản thân học từ nhỏ trong chùa, mà học 10 năm tôi nói, ủa 10 năm mà sao không biết, mình không biết cái đòn cái thế gì hết, mà học thêm 5 năm nữa, phải không? Thì lúc đó mình mới biết là cái đòn này ra như thế nào, phá như thế nào, triệt như thế nào. Chứ tôi đâu phải mình sanh ra mình biết liền. Thì tu học nó cũng như thế vậy đó, chứ không phải là sáng mình làm cái chuyện trên trời dưới biến, cái tự nhiên cái mình hô biến cái mình thành Phật. Chuyện nó không có, ông Phật bằng giấy hay Phật gì á, chứ không phải ông Phật mà đầy đủ được cái năng lực, phải không? Như vậy là Đức Phật được thành tựu tứ vô sở quý, thập bát bất cộng pháp vân vân, là ngài đầy đủ thành tựu vô lượng ba la mật khi còn phát bồ đề tâm, tức là nguyện lực bồ đề tâm đi vào trong cuộc đời này, làm tất cả các việc thiện sự, tất cả các việc thiện pháp, phải không? Cho nên á, quý vị phải nghiệm kỹ là khi chánh báo mình đầy đủ tốt rồi thì cái y báo nó mới kế bên. Mình ở một cái môi trường mình tu tập nó được an yên, phải không? Nó không bị những cái ngoại cảnh nó chi phối mình, là do cái chánh báo mình tốt, nó tương xứng với cái y báo nó hiện ra cho mình để mình tu tập. Quý vị đừng có sợ là sau này mình không biết mình chết mình sanh về đâu, đừng có sợ. Khi cái chánh báo mình tốt rồi á, thì khi mà mình chết là cái y báo nó kế bên luôn. Lạ một điểm gì đó. Mà ngày xưa mình đọc đến này mình tin, khi mình ra mình làm Phật sự rồi đó, đó mình tu tập rồi mình tin cái việc này, mình tin phải nói là 100% chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Đó. Cho nên cái phần này nó là thực hành bố thí không giới hạn, được đầy đủ tướng tốt. Gì nữa? Trừ tất cả việc ác được thân khẩu ý thanh tịnh. Như vậy việc ác của mình là gì? Thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Mà trừ cái đó rồi thì cái thân mình á, cái thân thô phù nè, nó cũng biến thành cái thân kim cương, nó cũng biến thành cái thân lưu ly thanh tịnh. Mà đoạn trước chúng ta học á, từ các lỗ chân lâm của các vị Bồ Tát đều thoảng ra những cái mùi hương. Hương đó là hương giới, hương định, hương tuệ. Mình đừng có nghi ngại gì nữa. Mình được cái túc duyên, mình sanh làm người, gặp được giáo pháp rồi thì mình tu tập thôi, chỉ một bề tu tập thôi. Tôi nói quý vị rồi, mình không cần chứng ngộ. Mình không cần chứng ngộ, cứ đi, đi là đến. Mà cái pháp này tôi nói quý vị rồi, cái pháp này tôi dùng cái từ là lặp đi lặp lại, nó khó lắm chứ không phải dễ. Ngày xưa mà tôi ở trên Trúc Lâm, tôi chứng kiến luôn, bây tôi ở gần 17 năm mà. Có những vị ở bên Miến Điện tu cái hạnh, khổ hạnh đó nha. Mà cái vị này ông nói là ông ngồi thiền, ông tu trong rừng á, mà ông xin gặp xong Trúc Lâm, xin vô tăng đường tụi tôi ở luôn để cho cọ sát. Mà ông xin 3 tháng á, mà ông ở 10 ngày ông nói ông chịu không nổi. Tại sao? Mình thấy cái quy chế nó đơn giản nhưng mà rất là khó. 6:15 là tụng kinh, phải theo chúng, đúng không? 7:30 là phải ngồi thiền. Đó. 3 giờ dậy, 3:15 ngồi thiền, 5:15 xả, chiều 2:30 ngồi thiền. Đó. 2 tiếng, 4:30 xả. Mà 3 thời như thế, ông nói phải chi mà ngồi 1 tiếng thì cũng được, cái này là 2 tiếng. Đó. Một ngày là 6 tiếng, mình thấy nó đơn giản vậy nhưng mà vô ông bức, ông nói chịu nổi. Bởi vì sao? Bởi vì ông nói là khi mà ông tu trong rừng có những lúc mệt mỏi nghỉ, nhưng mà đây là theo chúng. Hồi xưa tụi tôi tu gắt lắm, là không bỏ cái thời nào. Mà khi mà vào trong thất rồi, bây giờ quý vị nhập thất biết rồi, vào trong thất rồi là phải ngồi 4 thời, 3 thời tụng kinh, 4 thời ngồi thiền. Mà tôi nhập một lần là 4 tháng trở lên chứ không phải ít, thấy không? Thì như vậy là mình thấy nó đơn giản nhưng mà cái quy trình nó lặp tới lặp lui. Bức chính tôi chứng kiến luôn cái ông sư này từ ở bên Miến Điện qua, chứ không phải đơn giản đâu. Mình thấy gì đó, chẳng hạn như bây giờ mình đi hành cước, mình đi gì mình còn đi được chứ, khi mà vào trong cái quy chế rồi đó. Thành ra ở đây tôi nói cho quý vị một cái điểm này nè. Sư ông Trúc Lâm có kêu tụi tôi lên, hồi xưa tụi tôi làm nhà khách á. Sư ông nói là, chú biết không, ở những chỗ khác á, đây bây giờ tôi kể luôn cho quý vị thấy nè, ở những cái chỗ khác có những người họ không tu, họ trà trộn vô. Đặc biệt nhất là cái pháp của mình nè, không có thể trà trộn được. Tại sao? Anh mà giả dạng vô là biết liền. Chỉ có quý vị tôi nói là chỉ có mình thật tu, phát tâm Bồ Đề để tu để thành Phật mình mới ngồi thiền được. Còn mà mình cái tâm mà mình không tu á, mình vào đây á, chẳng lẽ bây giờ anh vào đây anh xin tu tập mà anh không có ngồi thiền? Đó, chút lắm mà tôi làm nhà khách á, một ngày khi mà mới vào á, một buổi sáng thôi nha, được nghỉ ngơi, chiều là phải ngồi thiền liền. Mà nếu mà không ngồi á là tụi tôi phải mời đi. Trúc Lâm hồi xưa tôi làm nhà khách đó, đó là lệnh của sư ông Trúc Lâm. Bỏ một buổi thôi là phải mời đi, cư sĩ vào là phải ngồi thiền, phải tu tập. Kể cả chư tăng thì cũng nói rồi, phải không? Thì như vậy sao mà giả được? Phải mà giả là vô giỏi lắm. Bây giờ anh vô là 1 tiếng là anh bức, 1 thời là anh bức, chỉ không nói. Phải thật tu, phải dùng cái từ là thật tu á thì vô mới tu được, phải không? Như vậy là cái nguyện lực Bồ Đề tâm lành nhân quả quỷ vô thượng Bồ Đề là quả, là trên cái quá trình tu tập. Cho nên là quý vị, tôi nói quý vị mà làm nhà khách, nếu mà vị nào mà cư sĩ mà vào tập tu là, nếu mà anh 1 ngày 2 ngày anh bỏ ngồi thiền là phải mời. Anh vô anh tu thiền mà anh không có lấy thiền làm cái cương yếu, làm cái cương lãnh thì sao tu, phải không? Cho nên cái người tu thiền là phải bắt buộc phải ngồi thiền, không có nói trên trời dưới biển đó. Mà quý vị thấy cái ngồi thiền này dễ hay là khó? Rõ ràng, phải không? Mà cho nên là ở đây nói là trừ tất cả việc ác, là nơi thân, nơi miệng, nơi ý. Mà khi mà ba nghiệp mà thanh tịnh, chỉ có lúc nào mà được ba nghiệp thanh tịnh, tọ thiền mới có bằng, phải không? Tọ thiền là gì? Thân sao mà làm ác? Khi tọ thiền miệng là không nói ác rồi. Mà khi tọ thiền là ý nó có lúc nó nghĩ mà nghĩ thiện thôi, chứ nó cũng nghĩ chuyện tào lao. Rõ ràng. Cho nên là ba nghiệp mình được thu nhiếp là trong lúc mình tọ thiền, thì thân mình được trang nghiêm, được thanh tịnh, vậy thôi. Quý vị tu sẽ thấy cái điều này nó rất là quy diệu đó. Như vậy là Bồ Tát đi vào trong cuộc đời là gì? Sanh tử vô số kiếp mà ý chí vẫn mạnh mẽ, tức là ra vào trong ba cõi sáu đường không có sợ sệt đó. Rồi nghe công đức vô lượng của chư Phật, chí không có mệt mỏi đó. Như vậy là quý vị thấy là cái công đức vô lượng của chư Phật là từ đâu? Phải trải qua ba tăng kỳ kiếp tu tập trưởng dưỡng. Nghe đó mình không sợ sệt, mình nghe đó mình phát nguyện còn mạnh hơn nữa đó, thấy không? Như vậy là bây giờ quý vị thấy nè, ngày xưa mà tại sao ở nơi này trồng cây xuống cây nó không được xanh tươi như bây giờ, nhưng mà bây giờ tại sao mình trồng cây xuống cây nó xanh tươi? Là do lá nó rớt nhiều năm nhiều tháng, bây giờ nó mục nó thành phong. Cũng vậy, nơi nào mà khó khăn, nơi nào mà biến động, nơi nào mà nhiễu loạn mà mình tập trung mình tu á, thì đây gọi là công đức mới được viên mãn. Mình đọc cái đoạn sau mình mới thấy ông Di Ma Cật ông nói cái cõi này tại sao mà ông rời cái thế giới thanh tịnh mà ông xuống cõi này, có lý do đó. Rồi bây giờ mình muốn phá giặc phiền não phải làm gì? Dùng kiếm trí tuệ phá cái giặc phiền não. Kiếm trí tuệ là tệ giác bát nhã, thấy không? Khi một niệm nó phiền não, nó cấu nhiễm thì mình phải dùng cái trí tuệ chặt đứt từ gốc đó nha, chặt đứt từ gốc ngọn ngành, nó tiêu dung đó, thì mới được là gọi là thắng trí đó. Ra khỏi ấm giới nhập đó, tức là gì? Ấm là gì? Ngũ ấm nè, giới nè, nhập nè, tức là sáu căn, sáu trần, sáu thức. Khi mình ra khỏi, nói chung là bây giờ mình muốn gánh vác cho chúng sanh á, khiến cho họ được giải thoát á, thì trước nhất là mình phải tu bản thân mình trước. Mình phải trang nghiêm, mình phải oai nghi, mình phải phép tắc, mình phải đầy đủ giống như một cái người biết bơi lội. Thấy người ta chết đuối mình nhảy xuống mình cứu mới được. Còn này, đằng này mình chưa biết bơi lội mà thấy người ta chết đuối cái mình nhảy xuống mình cứu, kéo mình chết luôn. Ở đây ý có nghĩa là gì? Khi ra khỏi ấm giới nhập gánh quát chúng sanh hằng khiến cho họ được giải thoát là mình phải có tu tập, thấy không? Từ cái lời ăn, từ tiếng nói, từ hành động, từ tức là cái con người mình phải tốt ra một cái vẻ người tu, nói chung là gì đó. Không phải là mình ở trong thiền viện mới tốt ra cái vẻ tu, mà khi mình đi ra ngoài mình cũng tốt ra cái vẻ mình có cái sự tu tập, thì đó mới gọi là gánh vác chúng sanh hằng khiến cho được giải thoát. Dùng hành đại tinh tấn phá dẹp các ma quân đó, tức là thấy không? Ở đây là bây giờ mình muốn mà thành Phật mình phải gì? Dùng cái hành đại tinh tấn. Mà ma mình là ma gì? Ma ngủ, ma lười biếng, ma tham ăn, ma tật đố, ma ích kỷ. Mình ma nhiều lắm. Mà mình không có dùng cái sức đại tinh tấn để mà công phá đó. Giống như bức tường mà mình không có dùng mà quả lực để mình công phá thì ngàn đời luôn. Cho nên mình phải dùng cái quả lực, cái sức mạnh đó, và cái sức mạnh của tinh tấn phá. Đó. Thường cầu vô niệm được thập tướng trí tuệ, tức là mình thường cầu, dùng cái từ thường cầu tức là mình thường sống cái chỗ vô niệm á, nghĩa là trong từng bước đi của mình, trong từng hành động của mình, cố gắng, dùng cái từ cầu là mình cố gắng á, mình cố gắng mình tu tập để mà thúc liễm ba nghiệp, thường ở trong cái cảnh giới tịch tỉnh, không có dấy những cái niệm vọng động á, thì mới phát sanh được cái tướng trí tuệ, gọi là thập tướng trí tuệ. Đối với pháp thế gian ít muốn biết đủ, tức là ăn mặc ngủ, nói chung là mình ăn chỉ là buổi sáng nhẹ thôi, chủ yếu là buổi trưa buổi chiều là mình dứt phát là mình ăn, mà không phải tôi mà kể cả đại chúng luôn, phải không? Ở đây mình không có nấu buổi chiều là biết rồi, cỡ chừng 12 giờ là mình úp nồi hết, tức là mình ăn thì mình cũng tiết chế, phải không? mặt mình cũng là không có mặc cái gì cầu kỳ rồi đó, ngủ là cũng phải gì cố gắng như thế nào đó là 3:10 là mình đã dậy rồi đó. Quý vị thì trẻ tuổi thì tôi không biết, chứ tụi tôi bây giờ lớn tuổi á, là có chừng là 2:30 là bây giờ chằn chọc ngủ không được là phải dậy, súc miệng rửa mặt là bắt đầu uống ly trà chuẩn bị tổ thiền. Thì như vậy là quý vị thấy là ăn mặc ngủ nghỉ là mình tiết chế được rồi, ổn định rồi đó. Ở đây thì không bàn nữa, không chán mỏi việc cầu sức thế mà không bỏ cái pháp thế gian. Cái nghĩa là mình tu tập là mình cầu cái pháp sức thế gian là gì? Là giải thoát các hành, giải thoát các niệm mà các pháp thế gian mình bỏ. Pháp thế gian là pháp gì? Làm tất cả các việc thiện pháp, giúp đỡ tất cả mọi người, nhưng mà cái pháp sức thế gian bỏ. Như vậy là quý vị buổi sáng mình làm các việc Phật sự, nhổ cỏ, phải không? Tưới cây, đó là cái pháp thế gian. Nhưng mà trong khi mình làm mình luôn luôn chánh niệm. Khi mà mình làm mình chánh niệm như thế, việc chiều hay là tối mình ngồi thiền, mình mới vô được cái chỗ định tĩnh, phải không? Chứ nghĩa là mình không chán mỏi cái việc cầu sức thế, mong mỏi tu tập mà cái pháp thế gian mình bỏ. Đó. Không hoại pháp quay nghi mà hay tùy tục. Đó, cái này thì hơi khó. Không hoại pháp quay nghi là gì? Chẳng hạn như ở trong một cái thôn xóm này có một số người đánh bài, đánh bạc, chích thúc, thì bây giờ mình vào cái trong đó để mình giáo hóa cái vùng đó mà quay nghi phép tắc mình không có móc. Chứ không phải mình vào trong cái thôn xóm đó thấy người ta uống rượu cái mình uống rượu luôn, thấy người ta chích thúc cái mình chích thúc luôn, thì mình hoại cái pháp quay nghi của chư Phật. Ở đây nói nè, không hoại pháp quay nghi mà hay tùy tục, tức là theo cái người mà cái người ở thôn ở làng đó mình giúp đỡ họ, phải không? Hạn như bây giờ mình nói ví dụ đơn giản thôi, là mình làm cái việc từ thiện cho người ta gạo, cho người ta mì vậy đó, phải không? Thì những người họ vào họ lãnh cái đồ từ thiện thì mình phải thể hiện lên một cái ông thầy cái đầy đủ quay nghi phép tắc. Khi á, tự nhiên họ mời mình hút một điếu thuốc ví dụ thôi, hoặc là uống một ly rượu ví dụ vậy, họ đem theo mà, thì mình phải khuyên giải họ nếu mà hút thuốc nhiều là bị lao phổi, uống rượu nhiều là bị gan, bị thận, vân vân. Chứ không phải là vừa mời cái mình uống, vừa mời cái mình làm luôn thì nó không đúng. Và cho nên gọi là không hoại pháp quay nghi mà hay tùy tục. Giống như bà Imala nữ, phải không? Bà Imala nữ là bà gọi là bà ở trong cái cảnh giới gọi là trụ địa Bồ Tát, mà bà thị hiện trong những cái nhà kỹ nữ đó, để bà làm những cái việc như thế. Nhưng mà làm một điều mà khi mà ai mà nắm tay bà rồi á, thì tự nhiên á, cái pháp mà cái pháp khác ái nó không còn nữa, mà cái pháp tịnh lạc, cái pháp tịnh lạc, cái pháp mà cái pháp hỷ nó sung mãn, nó thành tựu giới định tệ là như thế. Đó, gọi là trong Kinh Hoa Nghiêm ghi rất là rõ. Khởi các thần thông trí tuệ dẫn đường chúng sanh. Đó, tức là trong các sự giáo hóa, một là gì? Một là thần thông, hai là đạo thông, ba là giáo hóa thần thông. Thì trong những cái thông đó thì Phật mới hay ca ngợi về cái chỗ là giáo hóa thần thông, đúng không? Để mà dẫn đường cho chúng sanh. À, cũng giống như là ngài Năm Tiền vân vân. Một hôm ngài Năm Tiền đi đến một cái xóm này thì khát nước quá, thì vào trong cái quán trà uống thì gặp một cái bà già. Bà già bà nói là sẵn sàng bà cho uống nước, nhưng mà với điều kiện là phải trình thần thông bà mới cho uống nước. Cái ba vị thiền sư nhìn nhau không biết trình thần thông trình sao, thì bà là cầm cái ly lên bà rót nước trà, bà nói đây là thần thông. Thấy không? Thần thông của người tu thiền là gì? Hả? Thần thông của người tu thiền là ông bà Long Quẩn nói á, thần thông cùng diệu dụng gánh nước bữa củi tài vậy thôi. Nên mình tu tập rồi mình mới thấy được cái con đường tu tập sức thế gian này là ngay nơi cái tâm mình, chứ không có qua hình tướng. Thấy không? Như vậy qua cái phần này để chúng thấy nè, khởi các thần thông trí tuệ, thần thông là phải có tuệ giác đó. Được niệm tổng trì chỗ nghe không quên, khéo phân biệt các căn, Tức là mình phân biệt các căn là gì. Người đến với mình coi người này căn tánh lợi hay là độn. Lợi tức là thông minh, độn tức là nó hơi kém một chút, thì mình phải biết cái người độn căn, cái người lợi căn. Như vậy cái người lợi căn mình phải sắp xếp họ làm cái gì, và cái người mà độn căn mình phải sắp xếp họ làm cái việc gì, hoặc là mình khai thị, mình giáo hóa. Đó gọi là khéo phân biệt các căn. Đó. Phân biệt các căn nó làm gì? Đoạn cái nghi cho chúng sinh, dùng nhạo thuyết biện tài, diễn nói pháp không ngại, trong sạch mười điều thiện. Đó không? Làm Bồ Tát đâu phải là đơn thuần đâu, phải dùng cái nhạo thuyết biện tài. Đó. Tức là thân tam, không xét, không đạo, không dâm. Khẩu bốn là gì? Không nói lời ác độc, ý ngữ, thiêu dệt, đó, vân vân. Ý tam là không, tức là tham sân si á, trong sạch mười điều thiện. Thọ phước cõi người cõi trời, tu tứ vô lượng, mở đường cõi phạm thiên, khiến thỉnh nói pháp. Hỏi thấy không? Có nghĩa là tuy rằng ở trong cái thế giới trần tục này nè, nhưng mà các ngài đầy đủ cái phước lực của cõi người, hoặc là đầy đủ cái phước lực cõi trời, vào trong cái hàng người là cái loài người đều tôn kính. Người này đầy đủ phước lực, đầy đủ năng lực hơn người khác, mà khi mà đến cái cõi trời cũng hơn những vị trời khác, phải không? Rồi thị hiện làm cái ông trời gì? Phạm Thiên Đế Thích. Đó, Phạm Thiên Đế Thích là gì? Khiến thỉnh nói pháp lại. Thị hiện làm ông trời Đế Thích, Phạm Thiên Sa Ba Ti đó. Bất cứ vị Phật nào ra đời mà không chuyển bánh xe pháp, con sẽ quỳ chúng sanh để mà khiến thỉnh Phật mở cái cửa cam lồ giáo hóa chúng sanh. Đó, cho nên gọi là thọ phước cõi người cõi trời, tu tứ vô lượng tâm, mở đường cõi phạm thiên, khiến thỉnh nói pháp. Tỳ hỷ tán thán điều lành, được âm thanh của Phật. Tức là mình thấy người ta làm lành á, cái mình vui theo, thì tự nhiên á, cái giọng mình nó trong trẻo, nó thanh thoát, giống như là chim ca lăng tầng già vậy đó. Đó gọi là khi mình tỳ hỷ tán thán điều lành của người khác á, thì được cái âm thanh của Phật, được âm thanh của Phật, thân khẩu ý lành thì được oai nghi của Phật. Tức là trước á, mình tùy hỷ điều lành của người á, thì mình được cái giọng mình nó thanh thoát, nó nhẹ nhàng, nó nhu nhuyễn. Ở dưới á, mình giữ được thân khẩu ý thanh tịnh á, thì nó biểu hiện ra cái sức sống gọi là oai nghi của Phật. Đó, thấy không? Cho nên mình tu có pháp hết á. Tu sâu các pháp lành, việc làm càng thù thắng, dùng đại thừa giáo, thành tựu tăng Bồ Tát, tâm không có buông lung. Đó. Tại sao đây nói là tu sâu pháp lành? Tu sâu pháp lành có nghĩa là cái pháp lành là pháp gì? Pháp lành là mình nấu cơm, mình chẻ củi, mình gánh nước, nhổ cỏ. Đó là cái pháp lành. Mà trong khi mình làm cái pháp này là mình phải có chánh niệm, mình có tỉnh thức, nhớ không? Đó là tu sâu á. Còn mình tu cạn á, mình làm cái pháp hàng ngày mà mình nổi sân, nổi si, nổi đủ thứ chuyện hết. Đó. Mình đang làm mà ai mà đụng mình một cái mình nổi sân là mình tu cạn. Còn tu sâu á là mình phải có chánh niệm, mình phải có tỉnh thức trong cái việc của mình làm. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm Phật nói là sao? Chỗ việc làm tầm thường của phàm phu là chỗ đợi mắt của bậc thánh. Đó là gì đó? Tu sâu ở chỗ đó. Tu sâu là mình làm tất cả các việc đều có chánh niệm. Cho nên càng ngày mình làm tự nhiên cái công đức mình nó thù thắng, nó tăng trưởng lên. Chứ quý vị mà bây giờ nấu nồi cơm mà quý vị nổi sân lên là mất phước. Đó là. Thì cái việc làm mình nó không có thù thắng. Mà đây nói là càng làm thì nó càng thù thắng. Mình tu một ngày thì mình trưởng thành một ngày. Mà quý vị này luyện mình ở trong giáo pháp này, tôi nói quý vị là cái túc duyên là rất là tốt. Ngày xưa tôi không có được như quý vị đâu. Ngày xưa là tụi tôi làm từ sáng rồi tới trưa, vào học một tuần vậy học được hai buổi thôi, mà khi mà vừa học xong á là làm tới 2-3 giờ sáng. 2-3 giờ sáng mà người nào mà có chịu tu chịu học như tụi tôi á, lúc đó còn sức á, tranh thủ vô học, học xong là 3 giờ là phải tranh thủ ngồi thiền. 1 giờ bắt đầu học tới 2 giờ, 3 giờ chứ nghĩa không có ngủ. Tôi ngày xưa ngồi đời á là tôi còn nhớ là 65 ký, mà khi đó mà vào mà công quả rồi đến cái ngày xuất gia còn có 52 ký thôi. Để quý vị biết là nó tuột mức độ gì đó, phải không? Thì như vậy là bây giờ quý vị thấy nè, mình được cái túc duyên, mình được cái pháp rõ như ban ngày luôn, chỉ có cái một con đường là mình tu tập thôi, phải không? Đó gọi là mình tu một ngày thì tự nhiên mình thù thắng một ngày, phải không? Bây giờ quý vị là cái đường hướng Phật Tổ chỉ dạy là kế nữa là đường hướng Sư Ông Trúc Lâm chỉ dạy nó rõ như ban ngày, giống như là nhìn ở trên lòng bàn tay, nhìn trên lòng bàn tay mình thấy là những cái sợi chỉ này nó bị ngang này, bị dập như thế nào á, thì cái tu này nó rõ như thế. Tôi tin chắc là cái điều đó, bây giờ tôi mới dám mà khẳng định như thế vậy đó. Ngày xưa mình còn do dự, ngày xưa mình chưa dám tin, nhưng bây giờ tôi khẳng định điều đó luôn đó. Thì mình quý vị ở trong thiền viện một ngày là mình thấy mình trưởng thành một ngày. Đó trong kinh Tạp A Hàm kể lại đó, có một con chim cút á. Cái con chim cút cái nó mẹ nó nói là đừng có ra cái bờ rào này, cứ quanh vẫn ăn đi. Mà ra bờ rào là không có được. Đó. Thì một hôm cái mẹ nó đi vắng cái nó ra bờ rào thì bất thình lình cái con chim ưng nó xuống nó bắt. Đó, thì con chim cút á nó nói là nó khóc. Nó là sở dĩ mà tôi nghe lời cái người mẹ tôi là tôi không có bị ông bắt, chứ không phải ông tài giỏi gì. Thì ông chim ưng nói bây giờ chắc không? Nói chắc. Thả vô, ông thả tôi ở trong bờ rào đi, ông sẽ thấy. Thì quá tình mà khi mà thả con chim cút trong bờ rào rồi, thì con chim ưng nó bay xà xuống một cái là con chim cút nó lủi vô hang. Khi con chim ưng nó xà xuống, nó đụng cái cục đá chết. Phật nói cũng vậy, mình ở trong cái chỗ cái môi trường đầy đủ giới, kiếp giới đầy đủ rồi đó, thì Phật nói Ma Ba Tần không làm gì ông hết đó. Mà ông vượt ra cái chỗ cái cương giới rồi đó thì ma nó sẽ bắt ông. Nói đen thôi. Cho nên bây giờ mình ở trong một cái môi trường đầy đủ điều kiện để mình tu tập, mình trưởng dưỡng cái pháp này là từ nơi tâm chứ không phải từ nơi tướng. Pháp này rõ ràng mà, từ nơi cái tâm của mình quy chiếu về nội tâm. Cho nên Tổ Lâm Tế mới khẳng định đó, nếu niệm mà chưa có khởi, vọng tưởng mà chưa có khởi, đừng cho nó khởi. Mà lỡ nó khởi vọng tưởng, ông đừng có chạy theo nó, còn hơn ông đi hành cước lang thang 30 năm. Ông đi lang thang vậy mà không bàn ở một chỗ đi. Ông kiểm soát cái tâm của ông, phải không? Kiểm soát cái tâm của ông. Rõ ràng mình ngồi thiền tâm mình vọng tưởng mình biết, mà lỡ mà nó khởi lên thì đừng có theo nó. Làm như thế nào đừng khởi vọng tưởng, mà đã khởi đừng có theo. Tu vậy thôi chứ đâu có gì nữa đâu. Từ chư Phật chư Tổ các ngài tu có kết quả chỉ dạy cho mình, lời không có hư dối. Đây gọi là Phật ngôn lượng, phải không? Phật ngôn lượng là gì? Là mình tin chắc lời của Phật dạy là không có còn nghi ngờ gì nữa. Rồi bây giờ này mình thấy một người tu 20-30 năm, thấy người ta thảnh thơi, thấy người ta an ổn. Tỷ lượng là so sánh. Ông tu như thế này chắc chắn rằng tôi sao là tôi tu sẽ được như ông. Tỷ lượng tức là so sánh. Hiện lượng là có một lúc nào đó mình giàu thoát, mình chứng nghiệm vào cái dòng pháp này. Gọi là gì? Gọi là hiện lượng. Phật ngôn lượng, tỷ lượng, hiện lượng, ba cái pháp. Thấy không? Đó, cho nên cái này nói là càng tu thì mình càng thù thắng lên, công đức mình tăng trưởng lên. Đó. Phát nguyện dùng Đại Thừa Giáo thành tựu Tăng Bồ Tát. Đó. Hẹn như bây giờ tôi nói thẳng điều luôn quý vị, mà nghe cái giáo pháp Đại Thừa mà mình không có nghi, không sợ sệt, đây là bước vào con đường Bồ Tát Đạo, là làm Tăng Bồ Tát chứ không phải làm Tăng Thanh Văn. Đó. Với điều kiện là gì? Tâm mình không có buông lung, tâm mình không có phóng dật. Làm được như thế thì không mất các việc lành, hành những pháp này, ấy là Bồ Tát chẳng tận hữu nguy. các việc lành ông mất. Mấy hôm bữa giờ mình học như thế thì Phật nói là đây là các vị Bồ Tát không bỏ cái pháp hữu vi, thấy không? Hiểu hết rồi phải không? Rồi bây giờ chúng ta học tiếp. Sao là Bồ Tát không trụ vô vi, nghĩa là tu học không, chẳng lấy không làm chỗ chứng. À, không là gì? À, tức là mình quán sát tất cả các pháp đều là không, không có tự tánh, do nhân duyên hòa hợp mà nó sinh. Chẳng hạn như bây giờ mình quán chiếu cái bàn này, phải không? Nó không có tự thể, bởi vì các yếu tố nó hợp lại nó thành cái bàn này. Có ông thợ mộc, phải không? Có cái người làm ra cái bào, cái đục, có đất, có nước, có gió, có lửa, có mặt trời, có mặt trăng, đủ này hết. Nhiều yếu tố duyên sinh mà, nhiều yếu tố. Thì khi mà mình chứng nhập vào cái không là cũng không lấy cái này làm cái chỗ tự chứng. À, tu học vô tướng vô tác mà không lấy vô tướng vô tác làm chỗ chứng. À, tức là biết tất cả các pháp đều không, liền quán các tướng nam hoặc là nữ, nhất dị, à, thực hành bất khả đắc. À, tức là quán tất cả các pháp, cái tướng của nam nữ đó, nó không có tướng cố định, nó không có đồng nhất. Quán được như thế rồi mới biết được tất cả các pháp là tướng của nó là không có thật tướng. À, rồi đến cái vô tác là gì? Nếu biết tất cả các pháp vô tướng thì trong ba cõi không mong cầu điều gì. Nếu không mong cầu thì không tạo tác các nghiệp sanh tử. Nếu không tạo nghiệp sanh tử thì không phải chịu quả khổ, do đó được tự tại. Mà không lấy tự tại là chỗ cứu kính, mà ra vào trong ba cõi để mà gánh quét cho chúng sinh. Đó gọi là không lấy chỗ này làm cái chỗ chứng đắc. Tu học vô khởi cũng không lấy vô khởi làm chỗ chứng. Quán vô thường mà không chán gốc lành. Quán thế gian khổ mà không chán ghét sanh tử. Quán vô ngã mà dạy người không biết mệt mỏi. Quán tịch diệt mà không hằng tịch diệt. Đó. Quán vô thường nè, quán vô thường mà không chán gốc lành. Đó. Ngày bây giờ mình thấy mình nói là mình học qua Phật dạy cái gì cũng vô thường hết. Mình nói thôi vô thường mà làm chi nữa, đúng không? Biết vô thường mà thôi làm chi nữa, cái mình phế cái pháp của thế gian. Tức là mình cần làm hết, biết vô thường mà không có làm ăn gì hết đó, không có làm ăn, không có cho con đi học, ví dụ người đời đó. Nhiều khi họ hiểu kiểu gì đó mà mình dùng cái từ gọi là yếm thế luôn. Còn cái hạnh Bồ Tát là gì? Biết tất cả các pháp vô thường mà không chán gốc lành, vẫn thi thiết các phương tiện độ sanh đó. Rồi quán thế gian là khổ đó mà không chán ghét sanh tử. Thế gian là khổ là đúng rồi đó, mà vẫn sẵn sàng lên xuống ra đường sáu nẻo độ sanh. Đó. Quán vô ngã mà dạy người không biết mệt mỏi. Quán là tất cả các pháp vô ngã rồi, nhưng mà chúng sanh cần mình đến, chúng sanh cần giúp đỡ mình, giúp đỡ khai thị cho họ thì mình đến. Đó. Cho nên trong kinh Lăng Già đó Phật dạy như sao? Thế gian lì sanh diệt, quý như hoa hư không, chí chẳng thấy có không mà khởi cái tâm đại bi, thấy không? À, thế gian lìa sanh diệt, quý như hoa đốm giữ không gì đó. Cái chí của mình á, chẳng thấy có và không, nhưng mà vẫn khởi tâm đại bi đi vào trong cuộc đời này nhiều ít, thấy không? Ngàn như bây giờ mình làm cái việc từ thiện mà mình mong muốn người khác á, biết mình làm cái việc này mình phải làm như thế nào đó cho người ta thấy, đúng không? Ta thấy ta mới phát cái khởi tính tâm tiếp tục làm cái việc này nữa. À, thì mình rất có trong gì, có hoặc là không, nhưng mình quán chiếu thật tướng nó không có hoặc không, nhưng mà vẫn khởi cái tâm đại bi. Đó. Tất cả pháp như quyển, xa lì nơi tâm thức, chí chẳng thấy có không mà khởi tâm đại bi. Quán tất cả các pháp giống như là quyển, như quá, như điện chớp, phải không? Xa lì nơi tâm thức đó mình tu được rồi đó, nhưng mà không có bỏ cái tâm đại bi. Đó. Quán xa lì ngũ dục mà thân tâm tu các việc lành, à, tức là mình quán xa liền ngũ dục, tài nè, sắc nè, danh nè, thực nè, thì mà gì? Thân tâm tu các việc lành, đó, quán không chỗ trở về mà quy hướng về pháp lành, quán vô sanh mà dùng các pháp sanh gánh quát tất cả, quán vô lậu mà không đoạn các hữu lậu, quán vô sở hành mà dùng pháp hành để giáo hóa chúng sinh, quán không rỗng mà không xả đại bi, quán chánh pháp vị mà không theo tiểu thừa. Quán chánh pháp là gì? Tức là mình đạt đến cái cảnh giới vô dư niết bàn hay là vô trụ xứ niết bàn mà gì? Không theo cái hạnh tiểu thừa, tức là mình nhập vào cảnh giới niết bàn luôn. Vì cái hàng thanh văn là gì? Khi mà sống á, gọi là hữu dư niết bàn, khi mà mất đi gọi là vô dư niết bàn. Nhưng đặc biệt nhất các hàng Bồ Tát là không theo cái hạnh đó, mà luôn luôn ở trong cái cảnh giới là vô trụ xứ niết bàn, chỗ nào cũng niết bàn hết. Bởi vì ngay nơi tâm là niết bàn. Quý vị hiểu điểm đó không? Đó. Quán các pháp hư vọng không bền chắc, không người, không chủ, không tướng, bản nguyện chưa đầy đủ mà không luống qua những phước đức. Nên cái này cái mình học mà mình không làm thật sự mình giảng được. Tại sao đây nói nè? Quán các pháp hư vọng không bền chắc, không người, không chủ, không tướng, nhưng mà bản nguyện chưa đầy đủ là gì? Là mình chưa đầy đủ công đức để mà thành tựu các pháp vô thượng bồ đề, thì cái bản nguyện này mình không có bỏ, luôn luôn mình phát cái nguyện lực vào trong cuộc đời này, đó không? Bản nguyện chưa đầy đủ cho nên những cái phước đức mình phải tiếp tục. Rõ cái này nè, bản nguyện chưa đầy đủ mà không luống qua những cái phước đức, thiền định, trí tuệ, tu các pháp như thế, ấy là Bồ Tát không trụ vô quy. Sao? Có nghĩa là mình tu chừng nào thành Phật là mới xong. Chưa thành Phật là những cái phước đức như là xỏ kim, như là may áo, như là làm tất cả cái việc trong đời sống thường nhật này không có bỏ, không có luống qua. Thì như vậy là quý vị thấy là cái đời tu của mình là mình biết hết rồi. Cái gì mà việc thiện mình cứ tiếp tục mình làm, ai nói gì mà mặc kệ họ. Mình cứ thực thi các pháp thù thắng, bởi vì cái bản nghĩa mình chưa thành tựu mà. Chừng nào mình thành Phật thì mới vừa lòng mình, mà chưa thành Phật rồi thì cái phước đức không có bỏ được. Đó là Bồ Tát không trụ vô quy. Lại vì đủ phước đức cho nên không trụ vô quy, à, lại vì đủ phước đức. Tức là bây giờ muốn đủ phước đức là phải gì? Ở cảnh giới niết bàn sao đủ? Vào trong cuộc đời này làm lợi ích chúng sanh, vì tha nhân, vì đủ trí tuệ, chẳng tận hữu quy. Thấy không? Bây giờ muốn đầy đủ trí tuệ là phải ngồi thiền, phải sám hối, phải tụng kinh. Cái pháp này cái pháp hữu quy mà. Pháp thiền định cũng là hữu quy. Bỏ nó không được, cho nên phải ngồi thiền, phải tu tập. Đó, cho nên vì đủ trí tuệ chẳng tận hữu quy, vì đại từ không trụ vô quy. Thấy không? Từ là ban vui, bi là cứu khổ, trụ vào cái vô quy sao làm cái này. Đó, cho nên là vì đại từ không trụ vô quy, vì mãn bản nguyện chẳng tận hữu quy. Vì mãn, mãn là đủ á. Khi mà đủ cái nguyện hạnh rồi đó thì mình mới gì? Bỏ cái hữu quy. Mà chưa nên chẳng tận hữu quy. Nên là gọi là chúng sanh mà độ tận thì phương chứng bồ đề, địa ngục vị không thể bất thành Phật, là chỗ này. Bản nguyện chưa đủ cho nên tiếp tục không bỏ pháp hữu quy. Đó. Vì nhóm thuốc pháp không trụ vô quy, vì tỳ trao thuốc chẳng tận hữu quy. À, vì nhóm thuốc pháp đó, theo mai này quý vị đi trên một chiếc xe đò, có ai hỏi thầy hoặc là cô tam quy là gì, giải thích cho họ. Năm giới là gì, giải thích cho họ. Nhóm cái thuốc pháp. Như vậy là quý vị bây giờ đang là thiền sinh, là mình nhóm tất cả các thuốc pháp. Mình trang bị cái tư lương, cái lên người ta hỏi là, ví dụ hỏi là quy về gì thầy? Quy hả? Quy là quề. Y hả? Y là cái áo của Phật, là chết luôn. Bởi vì mình nhóm thuốc pháp. Vì hiểu không? Mình không nhóm thuốc pháp, mình trả lời y là cái áo, chết luôn, xỉu luôn. Y sao cái áo? Rồi ta hỏi là thầy, ví dụ tam quy là gì? Mà quy á, tam là ma, quy là rùa, ba con rùa chết luôn. Ví dụ vậy, mình không nhóm thuốc pháp. Thì bây giờ mình đang học ở đây là mình nhóm thuốc pháp, cái tư lương mà. Chẳng hạn như bà, chẳng hạn như là tôi lên tôi hay kể quý vị là ngày xưa là tôi từ Thường Chiếu á, lúc đó là tụi tôi là vua 23 tuổi, thì khi mà xuất gia về xin giấy tờ là lúc đó là 4 năm là 27 tuổi. 27 tuổi là vẫn còn trẻ, phải không? Cho nên đi trên xe đò đó, cái bữa đó đi trên xe đò đó là toàn là sinh viên nó thi đại học về, cái nó nhìn tụi tôi ấy, nó có một cái gì khác, nó cười cười, nó chỉ gì đó là tôi biết rồi. Tôi mới kêu lại mấy đứa, tôi kêu lại tôi hỏi, ồ thấy tụi tôi cạo tóc thấy lạ nó phải không? Nó nói là con nghĩ thầy trẻ tuổi mà thầy vào trong chùa là thầy thất tình. Tôi nói đúng, thất tình đúng, bởi vì thất là mất, phải không? Thất là mất chứ không phải là bảy nha, thất là mất. Mà phải mất cái tình gì? Mất cái tình cha, mất cái tình mẹ, mất cái tình anh em. Ban đầu hay mất cái tình này, mà mất cái tình cha mẹ anh em là mất cái tình nhỏ thôi. Để sau này tu tập đó, phổ cập chúng sanh, đó là cái tình lớn. Mà quý thầy đi tu là mục đích là lấy cái tình bao la, cái tình lớn, giảng bài pháp. Như vậy là bây giờ nè, tụi tôi bằng quà 4 năm là tụi tôi đã tu tập, là biết là chuẩn bị rồi, gọi là nhóm thuốc pháp. Thì quý vị mà tu học cũng như thế chứ, mình nghe xong cái người ta hỏi Phật pháp cái mình biết, nghĩa là mình không có nhóm thuốc pháp, nhưng gọi là vì nhóm thuốc pháp cho nên không có trụ vô quy. Đó. Vì tùy trao thuốc chẳng tận hữu quy. Vì biết bệnh chúng sanh không trụ vô quy, vì diệt bệnh chúng sanh chẳng tận hữu quy. Đó ta. Vì mình may mắn mình sanh làm người, mình được 6 căn đầy đủ, mình tu tập có cái tệ giác mà. Dù gì nữa quý vị mà luyện mình trong giáo pháp này 30 năm là có tệ giác liền. Khi mình có tệ giác rồi mình biết mình làm cái gì để giúp ích người ta, cho nên không trụ vô quy. Để mà diệt trừ cái bệnh cho chúng sanh, cho nên không bỏ hữu quy. Đó. Chẳng hạn như quý vị thấy không? Ở Cà Mau, ở Cần Thơ, ở Bạc Liêu, ở Sóc Trăng vân vân, mời tụi tôi đi giảng là tụi tôi phải lên đường, thấy không? Bởi vì sao? Mình xuống đó mình giúp đỡ cho người ta tu tập bớt đi cái nỗi khổ phiền não trong cuộc đời này, nên là chẳng tận hữu quy. Các chánh sĩ Bồ Tát dùng pháp này tu chẳng tận hữu quy, không trụ vô quy, ấy gọi là pháp môn tận vô tận giải thoát, các ông phải nên học, thấy không? Bây giờ Đức Phật dạy xong là Phật nói là các chánh sĩ Bồ Tát dùng pháp này tu chẳng bỏ hữu quy, không trụ vô quy, ấy gọi là pháp môn tận vô tận giải thoát. Khi ấy các vị đại Bồ Tát ở nước kia nghe nói pháp này đều rất hoan hỷ, dùng các thứ hoa đẹp đủ loại màu sắc, đủ các mùi hương rải khắp tam thiên đại thiên thế giới, cúng dường Phật và kinh pháp này cùng với các vị Bồ Tát, rồi cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật tán thán chưa từng có. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới có thể ở nơi đây khéo hành phương tiện, nói rồi bỗng dưng biến mất trở về nước kia. Khi mà nói cái pháp này rồi thì các vị đại Bồ Tát mới giật mình. Có nghĩa là gì? Là ban đầu những vị Bồ Tát này xuống, bởi vì thân tướng nó trang nghiêm, nó thanh tịnh, nó tốt, cái mùi hương quy diệu quá. Nhưng mà không ngờ mà khi hỏi Phật về cái pháp này, cái tệ giác của Đức Phật nói về cái pháp này rồi, là nói cái pháp này con chưa từng nghe, chưa từng có. Thì mới nói là Phật mới thị hiện, thị hiện phương tiện xuống cái cõi này, chỉ dạy cho chúng sanh là cái pháp ngũ giới thập thiện, bởi vì trên nó không có. Nhiều khi chẳng hạn bây giờ mình đến đây có một cái ông giáo sư đi, ổng là giáo sư rồi, nhưng mà tình cờ một hôm cái ông về quê, ổng thấy tụi con nít mấy đứa nhỏ nó sao nó dốt, nó tội quá, cái ông bỏ ổng lên, ổng không có lên dạy đại học nữa, không làm giáo sư nữa mà ổng dạy lớp 1. Cái hôm nào đó cái mình về cái mình coi thường ông trời, ông này ông học lớp 1 chắc ông dở mình, bây giờ mình dạy tới lớp 9, lớp 10, dạy cấp 2. Nhưng mà không ngờ là biết ra là khi mà hỏi ông rồi thì ông nói là những cái số nhân chi hay là cái gì đó vân vân. Nếu mình giật mình thì các vị Bồ Tát này khi mà nghe Đức Phật nói rồi thì thấy được cái tệ giác Đức Phật nói cái pháp môn tận vô tận giải thoát thì mới giật mình, tán thán chưa từng có. Phật vì phương tiện vào cái cuộc đời này, nó giống như một cái ông giáo sư mà vào trong một cái thôn làng sớm, thấy mấy đứa con nít nó dốt tội quá, bỏ hết trên đó về quê để mà dạy lớp 1, lớp 2 cũng được, để cho cái thôn cái làng này nó có học. Thì Phật vào cái thế giới ta bà này cũng như thế, chúng sanh nó ngu muội, nó vô minh, nên Phật mới dùng tất cả các phương tiện, các pháp nào là nói địa ngục, nói ngạ quỷ, nói súc sanh, tu như thế nào được có phước, tu nào không có phước vân vân, chỉ cho họ. Đó là cái phẩm này chúng ta học xong. Bây giờ cái phẩm này rất là đặc biệt. Giờ chúng ta học qua cái phẩm thứ 12. Cái kinh này thường nó hay cái chỗ là gì? Công hạnh mình đầy đủ thì mới gọi là kiến Phật A Súc. Phẩm này kế phẩm Súc Lỵ, thấy không? Hay không? Mình thấy mình càng đi quên về cái tư tưởng đại thừa, cho nên họ nói là cái kinh Di Ma Cật là cái kinh Bà La Môn nói này kia. Okay. Bà La Môn là mà xuất tệ giác đâu mà nói cái kinh này. Nếu mà không có tệ giác của Đức Phật sao mà nói kinh này được? Một tỷ phạm chí Bà La Môn, Phật nói kể cả Phạm Thiên Đế Thích luôn cũng không có tệ giác mà nói ra được cái chỗ này. Làm gì mà có đâu mà nói cái kinh này là ông Bà La Môn mà nói, thấy không? Bà La Môn bây giờ mà quán đáp nữa cũng bằng quý vị mà tu năm sáu năm nữa, chứ đừng có nói mà nói là quyết là cái kinh này, nói ra kinh này không có chó chuyện đó, thấy không? Rồi bây giờ chúng ta học qua cái chỗ là kiến Phật A Súc. A Súc là gì? Cho nên là chúng tôi chia sẻ cho quý vị lần lần về cái pháp hành của mình. Tức là phẩm này gọi là phẩm kiến Phật A Súc, tức là thấy Phật A Súc. A Súc là dịch âm là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch nghĩa là bất động. Đức Phật A Súc còn gọi là Phật bất động, do nhân tu hạnh bất động viên mãn được thành Phật ở cõi nước rất là hoan hỷ đẹp đẽ. Có cái tên gọi là diệu hỷ, tức là cái cõi đó là vi diệu, hỷ tức là vui, cái tâm mình nó an yên, nó thanh tịnh. Giờ bây giờ mình, quý vị thấy rõ cái pháp tu này chưa? Rõ pháp tu chưa? Chẳng hạn như sáng nay có một người đó, họ chửi mình, họ mắng mình, họ xúc mạ mình, nghe rõ từng tiếng, nghe không có sót, tâm mình bất động, thì ngay trong cảnh giới đó mình vui hay là mình buồn? Vui hay buồn? Như vậy là đối tất cả các pháp mà tâm mình bất động là mình đang ở chỗ nước diệu hỷ. Diệu tức là vui, diệu hỷ tức là vui. Mà vui cái này là vui từ bên trong. Hẹn như hôm nào đó mình có một người họ mắng nhiếc mình đi, mà mình không có mắng nhiếc lại mà tâm mình an yên á, thì thì bảo đảm á, là tối mình về tự nhiên nó có một cái niềm khinh an nhẹ lắm. Bởi vì ngày nay mình vượt qua cái chướng duyên. Là ngay trong giờ phút đó mình đang ở trong nước chịu hỷ, tâm bất động. Thấy không? Cho nên á, quý vị nhớ là câu chuyện Sử Ba Ba Vị Tổ, khi mà Tổ Đạt Ma chuẩn bị về nước, kêu các đệ tử, tôi sắp về nước rồi, các ông bước ra trình kiến giải. Đó, nghe không? Gần 9 năm rồi, Tổ thấy cơ duyên đã đến. À, giờ ta sắp về, các ông mỏi mỏi nói cái chỗ sở đắc cho ta để mà ta ấn chứng cho các ông tu tập. Ngài đạo khó bước ra thưa, theo chỗ thấy của con, chẳng chấp văn tự, chẳng lìa văn tự. Đây là dụng của đạo, tức là chẳng chấp cái kinh sách mà chẳng lìa kinh sách. Đây là dụng của đạo. Tổ nói, ông được gì? Ngươi được phần gia của ta. Bà Ni Sư Tổng Trì bước ra thưa, bà Ni Sư Tổng Trì này là bà là gì? Bà là công chúa, con gái của vua Lương Quả Đế, không phải chuyện thường đâu nha. Bà xuất gia đó, à, bà xuất gia, bà bước ra bà thưa. Nay chỗ hiểu của con như Tổ A Nan thấy nước Phật A Xúc, chỉ thấy một lần, không còn thấy lại. Tổ bảo, ngươi được phần thịt của ta, thấy một lần thôi. Thì như vậy có một lúc nào đó mình chứng nghiệm vào cái chỗ tâm bất động một sát na thôi, cũng được phần thịt của Tổ, phải không? Cho nên tôi nói rồi, quý vị mà muốn có niềm tin với cái pháp môn đốn ngộ, muốn có niềm tin với cái pháp môn thiền tâm này đó, thì phải có một lần nào đó mình rớt trong cái trạng thái tâm bất động, tâm an yên. Một lần thôi cũng được phần thịt của Tổ. Một lần là mất, nghĩa là được một lần thôi, còn có, không có tái diễn nữa, cũng được, cũng có niềm tin. Cho nên tại sao mà sư ông Trúc Lâm là bắt buộc mình là một năm phải vào thất một lần, một năm phải vào thất hai lần, một năm phải ở an yên trong thất để mình khám nghiệm cái chiều sâu của tâm thức, tâm bất động là gì? Chỉ có khi mình ở ngồi trong thất, an yên tu tập mình mới khám phá ra được mặt mày thật của nó là gì. Quý vị, tôi ngày xưa là tôi nhập thất rất là nhiều, một năm có khi nhập hai lần, có khi nhập ba lần. Tôi còn nhớ lại cái thất ở nhà khách á, thường thường ngày Tết á, cái thất đó dành cho chư khách nhập. Mà cái ngày Tết là mấy ông thầy chư khách là không bao giờ được nhập, bởi vì khách nhiều lắm. Cho nên tôi canh nha, hả, mà cứ ngày 27 là tôi lén lén tôi mò lên. Mà ai mà xin trước thì được nhập. Cái thất đó là với điều kiện người nào mà ham tu là lên xin hòa thượng cho nhập. Cho nên tôi canh cứ 27 là lên xin hòa thượng cho vô. Rồi. Mà cái thất đó mình nhập á, thì không tính nhập ở trong nội viện. Quý vị hiểu không? Giống như cái thất đó là cái thất là cho riêng cho mình vậy, bất cứ người nào mà mình mà ngày Tết mình tha thiết mình tu hòa thượng cho cái thất ngay nhà khách, ở gần ngay bến xe đó, nó hơi ồn chút, nhưng mà khi mình tu tập rồi đó thì mình lên mình xin. Còn khi mình nhập thất đó xong rồi, mình cũng có được cái quy chế là mình nhập thất ở trong chúng nữa. À, cho nên gọi là thấy một lần thôi. Đó. Như vậy ở đây quý vị thấy á, cái tâm bất động, nếu mình ở trong tâm bất động là mình đang ở cõi nước diệu hỷ, diện kiến Đức Phật bất động. Ngài tên này gọi là Phật bất động. Cho nên á, ông Bàn Long Quẩn có một bài kệ quý vị đọc rồi phải không? Thường nghe cõi A Xúc, thường nghe cõi A Xúc, nghĩ đến phương Đông Cầu, hôm nay xét nát kỹ, bất động tự nhiên đến. Bất động đến cõi đó. Thì như vậy hàng ngày mình tu cái pháp bất động thì mình chết là chắc chắn mình trở về cái nước diệu hỷ bất động. Vậy thôi. Đơn giản vậy thôi. Mình tu như thế nào đó, tâm mình bất động an yên với cái những cái cuộc sóng gió trong cuộc đời nó đến với mình, vẫn an yên. Bao nhiêu cái sự nhiễu loạn ở thế gian, an yên, tâm bất động. Như vậy là mình đang ở trong cái nước diệu hỷ vi diệu. Hỷ tức là vui. Cảnh giới mà tịch tịnh an yên là trong tâm thức của mình, thì ngay đó là mình gặp Phật bất động. Vậy thôi. Ông mong muốn đến cái chỗ đó lắm, nhưng mà hôm nay ông xét nát kỹ lại đi, thì bất động tự nhiên có mặt. Vậy thôi. Như vậy là mình tu để làm gì? Mình tu là để mình thể nghiệm cái sống và thể nghiệm cái chết. Vậy thôi. Giải quyết cái con đường sống chết là bây giờ mình có cái pháp rồi, tâm bất động. À, cho nên á, bây giờ tôi đặt dấu hỏi nè, như vậy tâm bất động là tâm gì? Bây giờ quý vị trả lời cho tôi nha. Bây giờ tâm bất động là tâm gì? Đó. Tâm bất động tức là tâm vô trụ, vậy thôi, đơn giản vậy đó. Cho nên khi mà Lục Tổ nghe cái bài kệ là ưng vô sở trụ, mà ưng vô sở trụ là thể mà nhi sanh kỳ tâm, tức là dụng. Thì như vậy ở đây nói nè, khi mà Lục Tổ hay là vua Trần Thái Tông nghe cái chỗ mà ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, các ngài đốn ngộ vào mảnh đất thanh đó, không có chỗ trụ mà hằng có cái biết, thấy không? Thì như vậy bây giờ nè, nếu mình hàng ngày mình không trụ các pháp, mình không trụ các pháp là thể, thì nó có cái tâm gì? Bây giờ mình không trụ các pháp thì nó có tâm gì? Nhi sanh kỳ tâm mà. Nếu mình không trụ các pháp thì nó có cái tâm gì? Ưng vô sở trụ nè, nhi sanh kỳ tâm. Đó là cái thể mà khi mình không trụ các pháp mình sanh tâm á, thì nó có một cái dụng từ trong bản thể. Đó là tâm gì? Tâm bồ đề, tâm bi nghiện, tâm từ bi, tâm bình đẳng, tâm vô ngã, tâm bao dung, tâm tha thứ. Đó là cái dụng của cái bản thể. Khi mình không trụ các pháp sanh tâm, tâm mình bất động, thì nó có một cái năng lực vi diệu phổ cập quần sanh, là những cái tâm này. Còn nếu mà mình trụ các pháp mình sanh cái tâm gì? Tức là trụ các pháp là ai nói gì mình cũng giận, ai nói mình cũng bực, ai nói mình cũng phiền não, thì mình lâu ngày chày tháng nó sanh cái tâm, tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm tật đố, tâm ích kỷ, tâm ngã mạn, tâm cống cao, một sư đồng tâm. Nếu mình lúc nào mình cũng trụ các pháp sanh tâm thì nó có những cái tâm này. Lâu ngày chày tháng mà nó có cái dụng, mà nó cũng có cái dụng. Cái thiện nó cũng có cái dụng cái thiện, mà cái ác nó cũng có dụng cái ác. Thấy không? Rõ rồi. Thì như vậy là bây giờ mình cái gì mình cũng sanh tâm, vọng tưởng điên đảo đó, thì nó có những cái tâm tật đố, tâm ích kỷ, tâm sang tham thôi. Đó tham. À, như vậy cái chỗ ưng vô sở trụ là gì? Tiếp một đoạn nữa, cái chỗ ưng vô sở trụ là cái pháp buông xả thì mới có nhi sanh kỳ tâm. À, cho nên á, Tổ Quyền Giác này nói sao? Buông bốn đại đừng nắm bắt, trong tánh lặng lẽ tùy ăn uống, các hạnh vô thường thảy thảy không. Đó tức là Như Lai Đại Quyền Giác. Nó là đừng có dính mắt vào bốn đại năm uẩn, tùy cái chỗ ăn chỗ uống, quán tất cả các pháp là vô thường mà tâm bất động. Chính cái điều đó là chỗ là Như Lai, là chỗ Quyền Giác. Đó. Cho nên á, mình thấy nè, khi tâm mình bất động rồi á, thì mình thấy nó có những cái diệu dụng gọi là bất khả tư nghị từ nơi bản thể. Đây tôi kể một câu chuyện nữa rồi cái mình nghĩ kỳ sau mình học tiếp. Trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm kể lại câu chuyện, có ông Tăng đến hỏi thiền sư Tào Sơn, thế nào là cây kiếm không có mũi? Thường thường cây kiếm mà có mũi phải không? Đặc biệt nhất là cây kiếm mà không có mũi. Thiền sư đáp, chẳng do luyện mà thành. À, chẳng do luyện mà thành. Kiếm này phải luyện, phải mài, phải không? Phải đục, phải đẽo thành cây kiếm. Còn cây kiếm này không có luyện, không có gì hết á. À, chẳng do luyện mà thành. Tăng hỏi, tác dụng của nó thế nào? Thiền sư đáp, người gặp liền chết, người chẳng gặp thì sao? Cũng rơi đầu luôn. À, người gặp chết đã đành rồi mà người gì? Người không gặp kiếm này cũng rơi đầu luôn. Thì như vậy để chúng thấy đó, là cái mình tu đó, là mình quán triệt từ ở gốc, từ ở trứng nước, chứ không phải đợi mà niệm nó khởi, mình ngồi thiền nó chạy đâu, nó cái mình kéo nó về là nó trễ rồi. Lúc đó mình nhìn đồng hồ là hết một tiếng mất, hoặc là mình nhìn đồng hồ hết nửa tiếng rồi, nó dẫn mình chạy mất luôn. Cho nên người gặp cũng chết, mà người không gặp cũng chết luôn. Nè, Tăng hỏi, người gặp liền chết là đúng rồi đó, người chẳng gặp vì sao cũng rơi đầu? Ngài bảo, ông chẳng thói hay sạch tất cả sao? Sao quét sạch tất cả những cái niệm mà lăng tăng là quét tận nguồn luôn, không có để mà lăng tăng mà lợn cợn nữa đó. Sau khi sạch thì thế nào mới biết có cây kiếm này? Sau khi mà nó sạch hết những cái niệm vọng động rồi thì cái tệ giác bắt đầu phát sanh, mới biết được rằng bên trong mình có một cái tệ giác. Tệ giác là không phải là của ai hết á,
mà chính là tệ giác chi kiếm Phật mới biết có cây kiếm này. Rồi có một câu chuyện nữa. Một hôm thiền sư Thạch Đầu hỏi ngài Dược Sơn, gần đây chỗ thấy của ông thế nào? Ngài nói: da mỏng, da dày đều rất sạch, chỉ còn một cái chân Phật có, không phải quấy hơn thua buông sạch hết, chỉ còn một cái chân Phật thôi. Là cái gì? Là cái biết duy nhất thôi, cái tánh biết á. Thì lúc này ngài Thạch Đầu mới nói: ông đủ vốn ở núi, thấy không? Các ngài là phải đến cái giai đoạn là triệt ngộ luôn, phải không? Triệt ngộ luôn thì mới được có chút vốn ở núi, chứ không phải là tự nhiên mình muốn vô núi mình ở, mình muốn đi đâu mình đi, không được. Đó. Do đó kinh Lăng Nghiêm Phật dạy, nếu chuyển được hoặc tức là đồng với Như Lai. Hạn như bây giờ mình nhìn trên bàn này có cái bình hoa, bây giờ mình chuyển sao mình chuyển được hoặc tức đồng Như Lai. Nghĩa là mình thấy bình hoa mà mình không trụ tướng, mình sanh tâm, tức là đồng với cái trí của Như Lai, chỉ thôi. À, cho nên á, có ông tăng hỏi thiền sư Cốc Ẩm Thâm, nếu hay chuyển hoặc tức đồng Như Lai, muôn hoặc muôn tượng là hoặc, làm sao chuyển được, phải không? Cái hạn bây giờ mình nói là cái núi này sao mình chuyển? Chuyển sao? Đó, ông tăng ý nói gì đó. Thì ngày đáp nè: ăn cơm rồi tiệc không có ý vị, như có ý tức là bị hoặc chuyển ha. Mình ăn cơm mà mình tác ý vô ngon hoặc là dở, lúc đó là mình bị hoặc nó chuyển. Còn mình ăn cơm mà mình không trụ trên cái tướng đó, mình sanh tâm, thì mình chuyển được cái hoặc đó, phải không? Thì cái trí mình đồng với Phật, vậy thôi. Đó, gọi là ăn cơm rồi á, tiệc không có ý trong đó. Do đó thiền sư Phổ Chiếu khai thị: thanh văn, tâm tâm đoạn hoặc, tâm ngăn đoạn là dạch. Chỉ quán sát một cách đúng đắn, sát đạo danh vọng từ tánh mà khởi, khởi tức chẳng khởi, ngay đó liền lặng, cần gì phải đoạn. Đó, cái nghĩa là hàng thanh văn duyên giác á, thấy cái mê lành, thấy cái vô minh, tìm cách mà đoạn. Ngài nói có gì đâu mà đoạn, nó không có thật mà, bởi vì từ tánh nó khởi, mà biết nó không có thật thì nó lặng rồi thì đâu cần đoạn đâu. Ngày bây giờ mình ngồi đây mình thấy vọng tưởng nó không có thật mà đoạn cái gì, biết nó không thật thì vọng nó lặng, ngay đó tức là giác, vậy thôi. Đó, cho nên có ông tăng hỏi quốc sư Huệ Trung: thế nào là giải thoát? Các pháp không đến nhau, ngay đó là giải thoát. Làm sao đoạn được? Đã nói với ông các pháp không đến nhau, đoạn là đoạn cái gì? Ông tăng tỉnh ngộ, phải không? Các pháp đừng có đến nhau thôi, mà đã không đến nhau đoạn cái gì? Cho nên Tổ Đạt Na nói: chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Niệm khởi liền giác, giác nó liền không. Nên người ngộ tuy có khách trần phiền não, nhưng đều thành đề hồ. Tức là mình không còn sợ niệm nữa, không sợ niệm khởi, mà chỉ sợ mình giác nó chậm thôi, phải không? Niệm khởi liền giác, mà giác nó liền không. Tuy rằng mình tu nó còn vọng tưởng, tuy rằng mình tu nó còn phiền não, nhưng mà đó là đề hồ. Tại sao? Cái hạn như bây giờ mình ngồi thiền đi, một niệm mê thì có gì? Mình biết nó là vọng tưởng thì có niệm giác. Quý vị hiểu không? Thì như vậy mình ngồi một tiếng đồng hồ thì có 1000 niệm mê, thì mình có 1000 niệm giác. Tôi hỏi quý vị nè, khi mà mình hết cái vọng tưởng thì còn gì? Hết vọng tưởng còn gì? Thì khi mà hết vọng tưởng, hết cái mê á, gọi là toàn giác. Cho nên là trong kinh Pháp Hoa diễn tả ngay nơi lỗ chân lông đều có hào quang. Bây giờ toàn thân của Phật là giác hết nha. Như vậy là toàn thân của Phật đều là giác hết, cho nên là từ nơi lỗ chân lông đều phóng hào quang hết. Cái tệ giác của Đức Phật là đặc biệt cái chỗ là toàn ngay nơi bản thể, tức là dụng, ngay dụng tức là thể. Cho nên là khi quý vị ngồi thiền mà có vọng tưởng đừng có sợ, biết nó vọng mà thì có niệm giác. Mà khi mà hết cái niệm vọng tưởng thì toàn giác, có đâu sợ, phải không? Yeah.
Cho nên ông Tăng hỏi mình học cái chỗ này thêm đoạn nữa. Tăng hỏi thiền sư Triệu Châu, khi muôn cảnh cùng một lúc dấy lên thì thế nào? Hãy như mình ngồi thiền nè, muôn cảnh cùng một lúc dấy lên là mình nhớ nhà, nhớ cửa, nhớ gia đình, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ đủ thứ nhớ hết. Thì gặp mình nói là mình biết cái này, ông biết cái này không thật thôi, ông đừng có theo. Nhưng mà thiền sư trả lời sao? Muôn cảnh cùng một lúc dấy lên. Thầy trả lời hay không? Chẳng hạn như ông Tăng hỏi nè, khi muôn cảnh cùng một lúc dấy lên thì làm sao? Thì ngài trả lời cho ông Tăng nè, muôn cảnh cùng một lúc dấy lên. Thì muôn cảnh cùng một lúc dấy lên mà mình đừng có trụ vô đó, mình sanh tâm là ở trong bất động. Mình thấy thiền sư trả lời hay không? Ngài trả lời cái câu hỏi của ông Tăng, tự ông đáp luôn. Hỏi muôn cảnh cùng một lúc dấy lên thì phải làm cái biện pháp gì? Ngài nói muôn cảnh cùng một lúc dấy lên. Thì như vậy mình thấy được muôn cảnh cùng một lúc dấy lên mà mình không trụ, không dính mắc, thì mình đang ở cái cõi nước bất động. Vậy thôi. Đó. Cho nên có một ông Tăng hỏi thiền sư Sùng Tính, hạt châu trên búi tóc người nào được? Tức là ông dẫn trong kinh Pháp Hoa, Phật nói là trên búi tóc có cái hạt châu. Thì ngài đáp, người chẳng thưởng ngọn được. Tức là người mà muốn được cái hạt châu đó là không tác ý, không chủ vào thì được hạt châu. Ông Tăng hỏi tiếp, để ở chỗ nào? Sư đáp, có chỗ tức nói đến. Mình thấy trả lời hay không? Nếu mà nó để chỗ nào, mình nói để bên trái bên phải là có chỗ. Có chỗ thì có chỗ là có tạo tác, có sanh diệt. Nhưng mà ngài đáp rất là hay, có chỗ tức nói đến. Vậy thôi. Đó là câu nói của các thiền sư để làm gì? Vượt qua cái ải của người ta văn bảy. Vậy thôi. Rồi bây giờ ông Đức Phật hỏi ông Di Ma Cật nè. Khi ấy Thế Tôn hỏi ông Di Ma Cật, muốn thấy được Như Lai dùng những gì để quán mà thấy Như Lai? Thì thôi chúng ta kỳ sau học tiếp cái phần đoạn này, quý vị hồi hướng.
Chúng sanh do biên thời nguyện độ phiền não vô tận thể nghiền đoạn pháp mong mà vô lượng thể nghiền học Phật đạo vô thượng thể nguyện.